Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng trong đạo tràng An Cư Kiết Hạ của tổ đình Đức Lâu, hôm nay chúng ta tiếp tục học những phần còn lại của bộ kinh Di Giáo. Chỗ này chúng tôi xin được chia sẻ một ý đại chúng có thể chúng ta lưu ý trên bước đường tu học, thì chúng ta có đủ những cái thắng duyên chúng ta mới được vào trong ngôi nhà chánh pháp của Đức Như Lai, được làm những người con của Đức Phật. Thì đây là một cái thắng duyên mà chúng ta đã gieo trồng căn lành từ muôn thuở. Chúng ta đã có được những cái thắng duyên đó để chúng ta tài bồi thêm những cái công đức, những cái phúc lành để trang bị cho cuộc đời tu hành của chúng ta được trọn vẹn, được thành tựu, được tịnh nghiệp, được thành tựu, được đạo nghiệp. Thì đó là những cái hoài bão của Đức Phật, mà cũng là hoài bão của những người con Phật xuất gia. Chính vì những cái hoài bão cao quý đó nên chúng ta cố gắng làm sao trong mỗi năm chúng ta có 3 tháng an cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức để tu tập. Thì đây là một cái thắng duyên mà không phải ai ai cũng có được, mà chúng ta đã có được thì chúng ta phải biết trân trọng và phải biết kính quý. Thì trong cái thời gian quý thầy đến để triển khai, để hướng dẫn cho đại chúng trong đạo tràng An Cư Kiết Hạ học kinh, thì trong tất cả mỗi một bộ kinh đó, nó có những cái chủ ý chính của bộ kinh. Thì khi mà học kinh đó, thì những cái chủ ý chính đó, đại chúng nên lưu ý. Còn nếu nói nhớ hết toàn bộ văn tự đó thì mình không phải như là A Nan nhớ không hết nổi. Thì mình không nhớ hết toàn bộ cái văn kinh, thì chúng ta nhớ những cái ý chính của lời kinh mà Đức Phật dạy, những cái ý chính. Cho nên do nơi đó để chúng ta có được những cái ý niệm tu tập cho nó
có được những cái kết quả mỹ mãn. Thì đó là những cái điều mà chúng ta lưu ý. Và khi chúng ta lưu ý nhớ được những cái ý chính trong cái lúc mà học đó, thì sau khi học hết một bộ kinh nào rồi đó, thì đến cái lúc mà thi cử, thì trong cái thời gian thi của cái môn mà mình học đó, mà mình nhớ được, nắm được hết những cái ý chính đó, thì nhất định mình làm bài có cái điểm cao, có cái kết quả tốt của sự học tập của mình trong 3 tháng của môn học đó. À, mình không nắm được những ý chính đó, là mình quên hết rồi. Còn nắm được những cái ý chính đó, thì cũng giống như mà mình mua đồ bỏ vô tủ, rồi cần kéo tủ ra xài. Cho nên những người mà đi thi, mấy em bé bây giờ mà nó thi đó, cho bài nó làm xong rồi nó nói bữa nay trúng tủ rồi.
Có nghĩa là trong tủ nó có sẵn, nói cái gì nó kéo ra nó có đủ hết á, nó coi như là bữa nay trúng tủ rồi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học cũng như bỏ vô ở trong tư tưởng, trong tâm niệm của chúng ta cũng giống như mà bỏ vô tủ vậy đó. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta ghi nhớ kỹ những cái ý chính của từng chương, từng bài, từng câu mà Đức Phật dạy trong những cái môn mà chúng ta học. Như dù học cái môn kinh nào đó thì quý thầy giảng dạy đều có triển khai nhấn mạnh những cái ý chính để cho chúng ta học. Thì hôm nay chúng ta học tiếp đến cái chương thứ 13. Chúng ta học có 12 chương rồi. Thì bây giờ chúng ta học tới cái chương thứ 13. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái văn kinh. Chương thứ 13, Đức Phật dạy tâm thường thiền định. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy biết nhiếp phục tâm mình thì tâm phải thường thiền định. Khi tâm đã định thì có thể thấu triệt mọi pháp sinh diệt ở thế gian này. Cho nên cái chỗ này đó, tại sao Đức Phật dạy chúng ta tâm phải thường thiền định? Bởi vì tâm chúng ta nó thường, thường động. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải thường định. Mà thiền là cái gì? Bởi vì thiền, chúng ta nghĩ rằng thiền là ngồi im ru. Chữ thiền nói cho đủ là thiền na, dịch nghĩa là tịnh lự. Có nghĩa là cái người ngồi trong cái tư thế, trong cái lúc cái chỗ này nói thiền đó, thì nói thiền trong tứ quay nghi hành trụ tọa họa. Tức là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng thiền. Thiền trong bốn quay nghi, như không phải lúc ngồi đó là thiền, rồi đi đứng nằm không có thiền sao? Cho nên cái thiền của một cái người học lời Phật dạy đó là thiền trong tứ quay nghi. Tức là đi đứng nằm ngồi đều có thiền. Thiền là gì? Thiền là tịnh lự. Tịnh lự là gì? Tịnh lự có nghĩa là dứt bặt tất cả mọi sự lo lắng, mọi sự bồn chồn, mọi sự bất an trong tâm niệm. Trong lúc mình ngồi là để gạn lọc, buông bỏ hết tất cả những cái sự lo lắng bồn chồn, phiền não ở trong tâm. Là cái người đó là cái người đang sống ở trong thiền. Thì từ chỗ cái tâm an, cái tâm không còn phiền não, cái tâm không còn loạn tưởng, thì nó làm cho cái tâm đó được định. Và từ chỗ định đó nó phát sanh ra trí huệ. Nên cho từ thiền sanh định, từ định sanh huệ. Mà có huệ thì mới chiếu phá chủng tử vô minh, sanh tử nhiều đời, làm cho chúng sanh trôi lăn trong sanh tử. Cho nên do nơi đó cái thiền định là vấn đề rất quan trọng đối với người tu. Bởi vì Đức Phật Ngài thành đạo ở trong gì? Đức Phật Ngài thành đạo trong thiền định. Suốt 49 ngày Ngài ngồi giới cội Tất Bát La, rồi Ngài vào định. Rồi vào định rồi Ngài mới thấy rõ chân lý của vạn pháp, rồi thấy rõ chân lý vạn pháp bằng trí tuệ, bằng tệ giác. Cho nên Ngài thành tựu được đạo quả. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta tâm thường thiền định để sớm thành Phật. Chỗ này quý vị nên nhớ, bởi cái người tâm thường ở trong thiền định là cái người đó sớm thành Phật. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta thấy Thiền định trong tất cả mọi lúc, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng thiền. Có nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi, tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng an, ở nơi đâu cũng thấy tâm an. Mà cái tâm an đó là thiền. Rồi từ chỗ thiền đó cái tâm an rồi nó mới định. Mà định rồi thì trí huệ mới phát sanh. Mà trí huệ phát sanh mới chiếu phá chủng tử vô minh, sanh tử nhiều đời, mới tỏ ngộ được chân lý của vạn pháp, mới thành tựu được quả vị vô thượng Bồ Đề. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học, chúng ta thấy biết rõ được như vậy. Cho nên Đức Phật dạy, nếu các thầy biết nhiếp phục tâm mình thì tâm phải thường trong thiền định. Tâm đã định thì có thể thấu triệt được mọi pháp sanh diệt ở thế gian. Bởi vì mọi pháp sanh diệt của thế gian tức là thấy rõ được định lý vô thường. Bởi vì cái sanh diệt nơi đây á, là chỉ cho định lý vô thường. Bởi vì mình thấy mất cái này mình buồn, mất cái kia mình khổ, thấy người nọ đau, thấy người nọ chết, mình thấy mình bàng hoàng. Là tại sao vậy? Tại vì mình chưa thấu triệt được cái định lý vô thường đó. Mình biết rõ định lý vô thường đó rồi, dù được, dù mất, dù sanh, dù tử, dù mạnh khỏe hay bệnh hoạn, ốm đau, mình cũng thấy rõ, biết rõ cái định lý đó rồi. Cho nên do nơi đó mình không có đau khổ khi được mất, hơn thua của cuộc đời. Mình không có đau khổ khi tình ái biệt ly. Cho nên do nơi đó mình đã thấu triệt được những cái định lực vô thường đó. Cho nên mình không có đau khổ. Cái người học Phật khác hơn cái người đời ở chỗ đó. Vì người đời họ không thấu triệt được nên họ đau khổ. Trước khi cái chuyện mà được mất, hơn thua, hoặc là cái chỗ mà tình ái biệt ly. Còn cái người học đạo rồi thì sống với nhau cho tốt. Người nào đi trước thì người đi sau lo, người đi sau tiến, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thì từ chỗ đó là cái chỗ cái người học đạo, mình biết rõ được như vậy trong lúc sống, thì đến cái giờ phút mình cuối cuộc đời mình ra đi nhẹ nhàng, không vướng bận. Còn nếu bằng không mình vướng bận đủ thứ chuyện ở trong cuộc đời. Cho nên Đức Phật dạy mình học thiền định để tâm an, để tỏ lòng, để thấy đạo, để nhẹ nhàng trong cuộc sống và trong giờ phút ra đi cũng nhẹ nhàng. Thì điều đó là cái điều mà người biết học Phật, biết tu thiền định. Bởi vậy các thầy phải tinh tấn tu tập các pháp định. Nếu tâm đã định thì không bị tán loạn nữa. Cho nên cái chỗ này Ngài nhắc lại, Ngài rút lại cái câu này để nói cái đoạn trước chỉ cho chúng ta thấy đó. Bởi vậy các thầy phải tinh tấn tu tập các pháp định. Bởi vì cái chuyện tu đó, cái chỗ tu của chúng ta đó, không phải nói tu cầm chừng. Mà chỗ này Đức Phật rút lại, Đức Phật nói các thầy phải tinh tấn tu các pháp định. Pháp, các pháp, tại sao con nói một pháp mà đây nó là các pháp? Có nghĩa là tất cả các cái phương pháp nào bất luận làm cho tâm mình được định thì lấy cái pháp đó mà tu. Thì mỗi một người nó có áp dụng một cách. Cái người áp dụng cái cách nào cũng được, miễn làm sao tâm mình nó an. Thì cũng giống như Đức Phật nói, lời pháp Phật nói đó, cũng giống như tùy bệnh mà cho thuốc. Người bệnh nhức đầu mà cho thuốc đau bụng thì không có hết. Người đau bụng mà cho thuốc huyết áp thì không có hết. Cho nên tùy bệnh mà cho thuốc, bệnh nào uống thuốc đó, uống đúng thuốc thì hết bệnh. Cho nên chỗ này Đức Phật mới nói các thầy phải tinh tấn tu hành, diệu dụng tất cả các cái pháp định. Tức nghĩa là tất cả các cái pháp nào mà nó làm cho tâm mình được định thì đều lấy cái pháp đó mà ứng dụng mà tu. Nên từ cái chỗ này, nhưng mà Đức Phật nói tinh tấn. Tinh là chuyên rồng, tấn là tiến tới trên bước đường tu của mình. Chuyên rồng tiến tới cái chỗ mình muốn, là tiến đến cái chỗ thoát ly sanh tử, tiến đến con đường thành tựu được Phật quả. Đó là cái điều mình cầu mong, đó là điều mình mơ ước. Nên mình tiến tới đó mình sẽ đạt được cái ý nguyện xuất gia buổi ban đầu khi mình mới khởi tâm vào đạo. Nên đó là những cái điều mà người học Phật đó mình thấy rõ, mình biết rõ như vậy đó, nên mình tu tập nó có cái lợi ích. Mà nếu tâm đã định rồi thì không bị tán loạn lại nữa. À, bởi vì mình tu tập mà tập được định rồi đó thì không tán loạn lời nữa. Cái chỗ này chúng tôi xin mượn một ví dụ để cho đại chúng hiểu được nha cái điều này. Bởi vì khi mà người ta tu định vô được định rồi đó thì cái tâm nó không tán loạn lời nữa. Vì sao vậy? Vì người đó có cái pháp tu, tu đúng với cái pháp mà Phật dạy đạt được. Cũng giống như mình hồi chưa đến trường lớp, mình dốt, không biết chữ A, B ra làm sao cả. Bây giờ mình vô trường lớp, mình học đâu đó đàng hoàng rồi, nhưng mà mình không có đi dạy học, hoặc là mình không có điều kiện mình đọc sách mỗi ngày. Bây giờ phải lo cày sau cuốc bẫm, lo áo gạo cơm tiền. Qua 20 năm sau, có đủ nhân viên mình lật sách ra mình đọc được không? Vẫn đọc được bình thường. Cho nên mình đọc biết chữ rồi nó đâu có dốt trở lại. Nên từ chỗ đó cái chuyện thế gian không có dốt trở lại. Hoặc là mình hồi còn nhỏ, mình xuống sông mình tập lội, rồi thời gian nào đó mình lên ở trên núi, ở sông suối đâu mà lội. Nhưng mà 20-30 năm sau rồi mình đi xuống đồng bằng, đi xuống sông, mình nhảy xuống mình cũng lội được, không có chìm. Cho nên từ chỗ đó mình nói cái chuyện ví dụ bình thường đó để mình hiểu được cái đạo lý thâm sâu. Mấy cái người học biết chữ rồi không có dốt lại, cái người biết lội rồi thì coi như là mấy mươi năm không có xuống sông xuống suối, nhưng mà có dịp rồi xuống sông xuống suối vẫn lội bình thường, không có bị chìm dưới dòng suối. Thì cái người tu học Phật đã tâm đã định rồi thì không bao giờ tán loạn trở lại. Cho nên chính vì chỗ đó là khi mà mình tu tập, làm sao mình cố gắng mình tu tập bước đầu những cái cơ bản mình tu tập cho kỹ, tu tập cho rõ ràng. Mình tu tập khi cái nào mình đạt được rồi đó thì cái đó nó vĩnh viễn không có mất. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy để chỉ cho chúng ta tinh tấn đạt được. Khi mà chúng ta đạt được rồi thì cái đó nó vĩnh cửu, cái đó nó không có mất. Ví như người giữ nước ruộng, phải biết khôn khéo be bờ đắp đập thì mới giữ được nước khỏi chảy ra. Nên cái chỗ này Đức Phật mới đưa ra cái hình ảnh để chỉ cho chúng ta thấy ví như người mà giữ nước ở trong ruộng đó. Bởi vì khi người ta làm ruộng, người ta phải giữ nước. Bởi vì cái nước ở trong ruộng để làm gì? Nước trong ruộng đó để cho đất nó ướt, để cho rễ lúa nó mọc ra, nó tăng trưởng. Còn mà đất khô thì lúa nó không phát triển được, mà nó chết luôn. Nên mà lúa nó phát triển là nhờ có nước. Thì cái người tu giữ ở Đức Phật dạy chỉ cái người làm ruộng phải đắp đê, phải khéo léo dùng trí tuệ đắp đê rồi giữ làm sao đừng cho nước rò rỉ, đừng cho nước chảy, thì cái vụ mùa đó sẽ bội thu. Còn cái người tu thì phải dùng giới luật, dùng giới luật làm cái hàng rào, làm cái bờ đê, dùng cái bờ đê đó để đừng cho cái nước trí tuệ đó nó bị chảy đi. Cho nên mình đừng để cho nước trí tuệ nó bị rò rỉ, nó chảy mất. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật mượn cái hình ảnh của một người nông phu làm ruộng khéo léo là phải đắp đê giữ nước, đừng cho nước chảy. Còn cái người tu thì giữ làm sao cho cái dòng nước trí tuệ nó đừng có cạn kiệt. Mà muốn cho dòng nước trí tuệ đừng cạn kiệt phải làm sao? Cho nên cái chỗ này mình học Phật mình thấy rõ, cái người đời họ làm ruộng họ muốn cho cái nước ở trong ruộng họ không chảy mất thì họ đắp đê, họ nện, họ vẽ cho kỹ lưỡng đàng hoàng, đừng có bị rò rỉ, đừng có bị nứt nẻ, đừng có bị nước nó chảy mất, là do nhờ cái bờ đê họ đắp kỹ. Còn chúng ta bước đầu tu tập thì nhờ giới, lấy cái giới đó mà chúng ta tu tập, từ chỗ giữ giới mà sanh định, từ chỗ sanh định mà phát sanh trí tuệ. Cái người không có giới thì không có định, mà không có định thì không có trí tuệ. Cho nên Đức Phật mượn cái hình ảnh chỉ cho chúng ta thấy, bác nông dân mà muốn có vụ mùa bội thu là phải be bờ đắp đê kỹ lưỡng, đừng cho nước chảy thì lúa mới phát triển, mới có vụ mùa bội thu. Còn cái người tu học Phật bước đầu tiên là phải có giới, từ chỗ giới đó sanh định, từ chỗ định đó mà phát sanh ra trí tuệ. Thì giới định tuệ thì cái người tu đưa đến cái chỗ kết quả thành tựu được đạo quả vô thượng bồ đề. là từ cái chỗ giới định mà thành tựu được đạo quả. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật đã đi trước, rồi Đức Phật mới chỉ cái con đường Đức Phật đã đi qua cho chúng ta đi. Cho nên trên cái bước đường tu học của một cái người cầu đạo quả vô thượng bồ đề thì không có gì bằng định huệ, mà bằng định huệ đó từ chỗ tinh tấn mà thành tựu. Nếu thiếu tinh tấn thì không thể được. Bởi vì chữ tinh tấn không phải một ngày một bữa, mà cả một cuộc đời tu của mình. Khi nào mình đến mục đích, tức là thành tựu được đạo quả, thì chuyện tu của mình mới thành tựu, mới xong. Cho nên do nơi đó mình phải biết rõ được như vậy để mình tu. Cái câu kế tiếp rút lại Đức Phật nói đó, người tu hành cũng lại như vậy, vì giữ dòng nước trí tuệ nên chăm tu các pháp định, thì nước ấy mới không bị rò chảy. Cho nên chỗ này Đức Phật rút lại để nhắc cho chúng ta thấy người tu hành cũng lại như vậy, tức là mượn hình ảnh của người nông phu, rồi Đức Phật mới nói vì giữ dòng nước trí tuệ nên chăm tu các pháp định. Giữ dòng nước trí tuệ, mà giữ cái dòng nước trí tuệ giữ được thì do gì? Cái người đó sống trong định, sống trong an định thì trí tuệ không có mất. Bởi vì cái người định cũng giống như cái đèn, cái đèn mà mình có ống khói mình đậy lại, ống khói đậy lại thì dù gió bên ngoài nó có thổi kiểu nào đi nữa đèn vẫn sáng. Mà có ống khói đậy rồi đó, thì mình nâng cái ngọn đèn dần dần mình dặn lên càng cao thì ánh sáng nó tỏa ra càng nhiều. Còn cái đèn mà không có ống khói đó, gió nó thổi là hơi là nó tắt. Mà nếu không tắt đi nữa nó cũng không phát ra ánh sáng được. Cho nên cái định là giống như cái ống khói mà chụp nó lên trên cái ngọn đèn. Gió thổi nó không tắt mà ánh sáng nó vẫn phát ra. Cho nên cái người tu hành mà luôn luôn sống ở trong định á, thì trí huệ luôn luôn lúc nào nó cũng phát triển. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật mượn cái hình ảnh ví dụ chỉ cho chúng ta thấy. Cho nên mình học Phật ở nơi đây đó, quý vị nên lưu ý đó, mỗi một cái lời dạy, mỗi một chương nào cũng vậy, Đức Phật đưa ra những cái hình ảnh ví dụ để chúng ta thấy, chúng ta biết rõ. Cho nên chúng ta tu rất là dễ. Để mà mình có được những cái kết quả trong bước đường tu tập của mình thì học kỹ lời Phật dạy, chúng ta ứng dụng, chúng ta sẽ thành tựu. Đến cái chương thứ 14 đó là ánh sáng trí tuệ. Đức Phật dạy này, các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có trí tuệ thì không tham lam chấp trước. Các thầy tự mình phải quán xét, chớ để nước trí huệ chảy mất. Nếu các thầy có trí tuệ thì ở trong pháp của ta thường được giải thoát. Nên ở chỗ này Đức Phật mới nói rất là rõ, bởi vì đạo Phật là đạo giải thoát, mà giải thoát không phải bằng sự gian sinh cầu khẩn, mà cái giải thoát của một người tu theo đạo Phật là trí tuệ. Mà giải thoát ở nơi đây, chúng ta giải cái gì và thoát cái gì? Đây là một vấn đề. Bởi vì đây những cái danh từ mà chúng ta đọc, chúng ta học, chúng ta thấy. Giải có nghĩa là cởi mở. Thoát là vượt ra, chúng ta không còn bị tham sân si trói buộc, chúng ta không còn bị danh lợi tình tài khiến xử. Chúng ta là cái người vượt qua ra tất cả mọi cái điều mà danh lợi tình tài, vượt ra tham sân si của thế gian nó khiến xử chúng ta. Cho nên đó là cái người được giải thoát. Cho nên giải thoát không có gì lạ. Giải thoát là chúng ta không còn bị những cái điều mà trong thế gian nó ràng buộc chúng ta. Nó ràng buộc thì chúng ta không có giải thoát được. Còn thế gian thì chúng ta bị nó ràng buộc giống như nứt bánh tét vậy đó. Cho nên ở trong thế gian mình học có cái chỗ mà những cái căn bản phiền não. Thì nó có cái thập triền thập sử, nó có những cái điều mà nó trói buộc, những cái điều mà nó khiến xử chúng ta. Mà chúng ta còn bị nó trói buộc, còn bị nó khiến xử thì chưa giải thoát được. Còn chúng ta tu thì chúng ta không còn bị những cái pháp đó nó trói buộc, nó khiến xử chúng ta, tức là chúng ta được giải thoát. Mà được giải thoát từ đâu? Từ chú trí tuệ mà chúng ta nhìn thấy, như ví dụ tham sân si. Chúng ta biết những cái đó là nó không đem đến an lạc, nên chúng ta đoạn trừ. Rồi mạng nghi, tà kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, những cái đó nó không làm chúng ta an lạc, nó làm cho chúng ta bị trôi lăn trong sanh tử, nên chúng ta thấy rõ, nên chúng ta đoạn trừ. Cho nên từ chỗ đó chúng ta được giải thoát bằng trí tuệ quán chiếu, nhìn thấy những cái pháp làm cho chúng ta đau khổ chúng ta tránh, những cái pháp làm cho chúng ta an lạc chúng ta học, chúng ta thực hiện. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ người học Phật mình thấy rõ, biết rõ được như vậy thì gọi là giải thoát. Tức là người này không còn bị trói buộc, không còn bị ràng buộc trong cái con đường sanh tử. Mà sở dĩ con người ta sanh tử là do gì? Do gì? Ái nghiệp, ái thân, ái quyến thuộc, ái sở hữu. Còn cái người tu mình biết cái thân này nó là tứ đại hợp thành, ngày nào đó nó rã tan cát bụi, trở về cho cát bụi, nên mình không còn ái thân. Còn quyến thuộc là do nhân duyên, làm cha mẹ vợ con, là cô gì chú bác gì đó, thì đó là nhân duyên. Gặp gỡ sanh trong gia đình đó, kêu người đó bằng cậu, bằng mợ, bằng chú, bằng thím, bằng cô, bằng bác gì đó, thì đó là cái nhân duyên, mình không nên liếng ái. Rồi sở hữu, sở hữu tức là tiền của, ruộng vườn, tất cả những cái gì mà nó thuộc về sở hữu của mình, thì những cái đó đó thì con người ta luôn luôn lúc nào nó gắn bó với cái tâm nguyện của con người. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà nó dẫn mình đi trong sanh tử. Nên Đức Phật nói ái bất trọng bất sanh ta bà. Nếu cái ái mà chúng ta không có nặng, không có sanh về đây, sanh về đây là do ái nghiệp. Mà cái ái đó là ái thân, ái quyến thuộc, ái sở hữu. Rồi giờ mình học Phật mình biết rõ rồi, nên mình không còn những cái ái đó. Cho nên mình bây giờ mình đi xuất gia. Ở thế gian người ta nói răng tóc là gốc đẹp của con người. Nhưng mình bây giờ coi như mình cạo quách mấy cái sợi tóc đó hết rồi, còn đâu nữa mà trao mà chuốt mà kiểu này kiểu nọ xì tôn rồi gì đâu. Cho nên do nơi đó là cái ái của mình đã cắt được rồi. Rồi nhà cửa thế gian mình dứt bỏ rồi. Rồi tất cả những cái gì ở trong thế sự mình không màng, thì mình đã cắt ái từ sở thân xuất gia hoằng thánh đạo. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình đã không còn bị sự ràng buộc trong cái con đường sanh tử nữa. Là do gì? Vì trí tuệ mình mới nhìn thấy được. Mà mình thấy được như vậy, mình mới quyết chí để ra khỏi con đường sanh tử khổ đau đó. Là trước tiên là mình xuất thế tục gia, ra khỏi nhà thế tục, rồi ra khỏi nhà phiền nhà não, rồi ra khỏi nhà tam giới. Tức là xuất tam giới gia, thế tục gia, phiền não gia và tam giới gia. Người ra khỏi tam giới tức là người giải thoát sanh tử. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật mình học, mình thấy, mình biết rõ được như vậy đó. Nên cái chỗ này Đức Phật nói đó, thường được giải thoát. Cái người mà tu đúng như lời Phật dạy như vậy đó là thường được giải thoát. Cái câu thứ hai Đức Phật nói, nếu các thầy không có trí tuệ thì chẳng phải là người tu hành, cũng chẳng phải là người thế tục. Nghĩa là dở tăng, dở tục. Nên ở chỗ này Đức Phật nói đó, cái người tu mà không có phát sanh trí tuệ đó thì không phải là đệ tử Phật. Người tu mà không có phát sanh trí tuệ đó thì không phải là người xuất gia. Tăng không phải tăng, mà tục không phải tục. Cho nên cái chỗ này Đức Phật xác định, bởi vì cái người không có trí tuệ tức là cái người đó không có giới, không có định. Mà không có giới, không có định thì không có giới tức là người không có tu, không có định tức là không có tu. Mà người có tu là phải có giới, có định. Nên từ cái chỗ giới định đó phát sanh ra trí tuệ. Để Đức Phật nói người tu mà không có trí tuệ không phải đệ tử của ta. Mà những người này là không phải tăng, không phải tục. Cho nên mình tụng ở trong những cái bài sám, như cái bài sám ngã niệm rất là hay. Có những cái câu ngoài hiện oai nghi tăng xiểm trá. Ở ngoài thì hiện ra hình tướng người đầu tròn, mặc áo dai vuông, đắp y đồ đàng hoàng, trang nghiêm. Nhưng mà ở bên trong nó không có cái chất liệu giải thoát. Ở bên trong nó còn chứa đầy tham sân si, ở bên trong nó còn muôn thứ phiền não. Cho nên do nơi đó trí huệ không phát sanh, vì không có giới, không có định. Cho nên Đức Phật nói những người này là dở tăng dở tục. Tăng không tăng mà tục không tục. Cho nên bài sám mà các vị tổ nhắc cho chúng ta hàng ngày đọc tụng để nhớ đó: ngoài hiện oai nghi tăng xiểm trá. Ở ngoài thì hiện ra cái tướng, hiện ra cái oai nghi cũng như ông Tăng vậy. Nhưng mà cái xiểm trá là gì? Xiểm trá là dối người. Hiện ra cái tướng để dối người, để lừa gạt người. Cho nên từ cái chỗ đó mình thấy mình hổ thẹn, để rồi mình cố gắng mình tu để làm sao mình đừng có rơi vào chỗ đó. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy. Đức Phật nói cái câu này để làm gì? Đức Phật nói cái câu này nhằm để sách tấn hàng đệ tử. Cũng giống như những đứa trẻ mà nó ôm cặp đi học vô trong trường, nó học 4-5 năm mà có con lớp không lên, nó học 4-5 năm mà không đọc được chữ nào thì gọi là học trò được không? Bởi vô học 4-5 năm mà không đọc chữ được, học 4-5 năm mà không lên lớp nào hết á, mình gọi là học trò được không? Hay là nói đứa là cử nhân lớp 1 hay là đại học lớp 1 cũng được. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ không, cha mẹ của các bé đó cũng không chấp nhận cho những đứa bé đó đi học mà 4-5 năm không được đọc được chữ nào, rồi không lên được lớp nào thì cũng chấp nhận. Còn cái người vào trong đạo, vào trong chùa xuất gia tu hành mà không có phát sanh trí tuệ thì Đức Phật nói dở tăng dở tục. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật nói cái câu đó để nhằm sách tấn cho chúng ta có giới, chúng ta có định, có huệ. Thì cái người mà không có phát huệ đó là chỉ cho giới định không có. Mà giới định không có là không có tu. Mà có tu thì tại sao không có giới định? Mà có giới định thì nhất định là cái người đó có trí tuệ. Mà có trí tuệ nhất định là người đó có tinh tấn tu hành. Nên Đức Phật xác định một cách rất là rõ ràng, chúng ta nhận rất là dễ. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật dạy trong từng câu, trong từng lời để chỉ cho chúng ta thấy biết rõ. Đến cái câu kế tiếp Đức Phật dạy nè: trí tuệ là con thuyền vững chắc chở người qua biển khổ sanh già bệnh chết, là ngọn đèn sáng của đêm tối, là thuốc hay chữa được bệnh cho người, là lưỡi búa bén chặt chém đám cây phiền não. Đây những hình ảnh Đức Phật đưa ra. Trí tuệ là con thuyền vững chắc. Bởi vì cái con thuyền vững chắc này để mình qua đâu? Con thuyền vững chắc để mình qua biển khổ. Cho nên trong cái danh từ Phật giáo mình gọi là thuyền Bát Nhã đó. Bát Nhã là trí tuệ, nên lấy trí tuệ đó làm con thuyền. Cho nên mượn cái trí tuệ để nói là trí tuệ là thiền Bát Nhã. Vì cái trí tuệ nó mới có thể chở mình vượt qua cái biển khổ sanh tử. Cho nên Đức Phật nói trí tuệ là con thuyền vững chắc, nó mới có thể đưa mình đi được. Cho nên từ chỗ đó cái người tu cốt yếu là để phát sanh trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó là Đức Phật ví dụ trí tuệ là con thuyền vững chắc chở người qua biển khổ. Mà cái biển khổ này là biển gì? Biển khổ này là sanh già bệnh chết. Thì cái người có trí huệ mới vượt qua được cái biển khổ mà sanh già bệnh chết này. Rồi Đức Phật nói ví dụ cái thứ hai đó, trí huệ là ngọn đèn sáng trong đêm tối tăm, là than thuốc hay đối với người bệnh, là lưỡi búa bén để đốn những cái đám cây phiền não. Cho nên đây Đức Phật đưa ra những cái hình ảnh chỉ cho chúng ta thấy rất là rõ. Nha, bởi vì cái vô minh là chỉ cho bóng tối, nha, mà trí tuệ là chỉ cho cái ngọn đuốc sáng, nha. Cho nên có cái câu là nhất cự thiên minh, nha, năng trừ si ám. Một cái ngọn đuốc sáng nó có thể phá trừ muôn ngàn bóng tối, nha. Cho nên một cái cây đuốc sáng, là cây đuốc sáng đó là chỉ cho trí tuệ. À, bóng tối là chỉ cho vô minh ngự trị trong tâm hồn của tất cả mọi con người là phàm phu tục liệt. Chính vì những người phàm phu tục liệt đó cho nên bị vô minh. Còn bây giờ mình học Phật, mình chuyển phàm thành thánh, tức là mình chuyển phá hết vô minh rồi từ chỗ giới định rồi tới trí tuệ. Khi trí tuệ phát sanh cũng giống như cầm cây đuốc sáng mà dọi vô trong cái nhà tối. Dù cái nhà tối đó, bóng tối nó ngự trị trong nhà tối đó 1000 năm, nhưng mà cái đèn sáng dọi vô, cái cây đuốc sáng dọi vô thì bóng tối tự tiêu tan, biến mất. Đó, cho nên từ chỗ đó Đức Phật ví dụ trí tuệ giống như là cái cây đuốc sáng. Đó, vô minh giống như là một cái căn phòng tối mà đem cái đuốc sáng dọi vô phòng tối thì cái bóng tối tự nhiên nó biến mất, nó chỉ còn lại là ánh sáng. Nha, cho nên từ chỗ đó Đức Phật mượn những cái hình ảnh để chỉ cho chúng ta thấy, đưa ra cái hình ảnh kế tiếp Đức Phật nói đó. Trí tuệ giống như là một cái thang thuốc hay, nha, đối với cái người bị bệnh. Nha, bởi vì cái người bệnh mà có thuốc hay thì nhất định cái người đó sẽ lành bệnh. Nhà trí tuệ, Đức Phật ví dụ cái kế tiếp, trí tuệ ví như là cái lưỡi búa bén chặt chém cái đám cây phiền não. À, bởi vì cái bình thường một tiều phu hay là một con người bình thường họ chặt cây, họ đốn cây đó, nếu mà cái búa bén á thì họ chặt chém nó rất là, họ đốn cây rất là mau ngã. Nha, dù một cái đám cây hai cây to gì mà cái búa bén á, cái người ra công ha, thì cái cây nó sẽ ngã, dù một đám cây, một rừng cây gì, đối với cái lưỡi búa mà nó bén rồi đó, người tiều phu có sức khỏe ha, rồi có lưỡi búa bén trong tay thì bao nhiêu rừng, bao nhiêu cây thì vị tiều phu đó có thể đốn ngã hết ha. Thì nơi đây Đức Phật nói cái trí tuệ là lưỡi búa bén để chặt chém cái đám cây phiền não. Mà sở dĩ chúng ta tu mà chúng ta còn phiền não là tại làm sao? À, chúng ta tu mà chúng ta còn phiền não là tại vì chúng ta không có trí tuệ. Bởi vì không có trí tuệ mới giận, à, không có trí tuệ mới oán hận, không có trí tuệ mới chấp ngã. Còn người có trí tuệ rồi đâu có phiền não, đâu có giận. À, thì mình thấy mình cái người chọc cho mình giận đó, người có trí tuệ đó, mình quán chiếu, mình ngồi, mình thấy, mình thương họ, chứ không có giận, tội nghiệp họ. Bởi vì mình có trí tuệ, mình thấy họ làm toàn là những cái điều sai quấy, họ làm toàn là những cái chuyện trái đạo đó, cho nên do nơi đó mình tội nghiệp họ, họ sẽ mang lấy một cái quả báo đau khổ ở tương lai sau này do cái nhân si mê của họ. Cho nên mình gần gũi, mình thương, mình tìm cách để mình nhắc nhở để cho họ có trí tuệ như mình. Nha, còn cái người không có trí tuệ thấy vậy là giận dữ lắm. Nà, thấy làm chuyện mà trái ý mình, nghịch lòng mình là giận dữ lắm chứ thương không có nói. Nà, còn người có trí tuệ là không có giận mà thấy thương nhiều hơn. Nà, cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ cái Đức Phật nói trí tuệ là lưỡi búa bén, nó đốn ngã tất cả những cái đám cây phiền não. Nà, bởi vì cái phiền não không có ở trong con người có trí tuệ. Con người có trí tuệ không chất chứa phiền não và không có chất chứa những cái oán hận đối với chúng sinh. À, cho nên từ chỗ đó cái trí tuệ rất là quan trọng đối với cái người mà tu hành học đạo. À, cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà Đức Phật dạy, Đức Phật đưa ra những cái hình ảnh rõ ràng để cho chúng ta thấy. À, thứ đến Đức Phật dạy, vì thế cho nên các thầy phải thường lấy ba huệ nghe nhớ và tu để bồi bổ cho tâm mình. Người nào có trí tuệ soi sáng thì dẫu còn là con mắt thịt nhưng đã là người minh tâm kiến tánh rồi vậy. Đó, nên ở chỗ này đó, quý vị lưu ý, chúng tôi sẽ phân tách rõ trong cái lời Phật dạy trong cái câu này. Vì thế cho nên, có nghĩa là những cái điều trên Đức Phật đã dạy đó. À, vì thế cho nên, tức là các điều Đức Phật dạy trên rồi, cho nên các thầy phải thường lấy ba huệ. Cho nên cái chỗ này gọi là tam huệ của Phật giáo. Tam huệ là gì? Tam huệ là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Tam huệ là văn tư tu. Có nghĩa là văn là nghe. Nghe rồi thì được pháp nghe, được phép nghe, nhưng Đức Phật không cho tin. Nghe thì được nghe, nhưng mà nghe rồi là phải văn, rồi là phải tư, tức là tư duy suy nghĩ những điều mình nghe. Tư duy suy nghĩ rồi bắt đầu mới tu. Tu là ứng dụng thực hành những điều mà mình đã được nghe, được học. Cho nên trong danh từ của Phật giáo có tam huệ. Cái người tu học Phật có tam huệ, có văn tư tu, nghe rồi suy nghĩ rõ ràng. Chứ trên cuộc đời thế gian đó thì họ thường nghe bướng tin cạn. Mà thế gian con người ta nghe bướng tin cạn thì thường mang lấy hận. Tôi không về như vậy, tôi về tôi không tin. Tôi không về vậy, tôi về vậy tôi không làm. Đệ tử Phật không đặt mình trên cái chuyện đã rồi, không nói không về, mà phải nghe rồi phải tư duy rồi mới ứng dụng thực hành. Bởi vì tại sao vậy? Nghe thì chúng ta tất cả mọi người ai cũng được pháp nghe. Nhưng mà nghe rồi á, người đệ tử Phật nghe rồi là phải tư duy suy nghĩ coi mình nghe cái lời đó, nếu mà mình ứng dụng, mình thực hành thì nó có lợi ích hay là nó không có lợi ích. Nó đem đến an lạc hay đem đến đau khổ. Đó, mình tư duy, mình thấy trước rồi mình mới ứng dụng, thực hành mình mới làm. Đó, thì cái điều đó là cái người biết học Phật có văn tư tu rõ ràng. Còn người đời không có văn tư tu, nên khi mà làm nghe rồi là họ tin, họ làm chứ không có tư. Rồi khi mà làm đến khi nó không có kết quả tốt mà nó kết quả xấu ngược lại đó, thì lúc đó họ mới ân hận, tôi không dè, tôi không ngờ, tôi thiếu suy nghĩ. Thì không được, nên Đức Phật dạy mình suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trước khi nói. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy cái người học Phật phải có những cái lý tưởng rõ ràng như vậy. Cái người nào mà có cái trí tuệ sáng soi thì dẫu còn là mắt thịt nhưng vẫn minh tâm kiến tánh. Nên cái chỗ này đó, cái người chỗ này Đức Phật muốn nói đó là cái người chưa chứng thiên nhãn, chưa có được thiên nhãn sắc, nhãn thông. Có nghĩa là còn con mắt bình thường, gọi là nhục nhãn đó, tức là con mắt thịt, nhục nhãn đó, nhưng mà vẫn minh tâm. Bởi vì đối với cái người này có trí tuệ, mà chính vì cái trí tuệ đó, đó minh tâm là gì? Minh tâm tức là cái tâm minh mẫn. Minh tâm là cái tâm sáng. Cái tâm sáng là cái tâm nhìn thấy xa hơn người bình thường. Bởi vì cái người học đạo là cái người phải nhìn xa thấy rộng. Mà nhìn xa thấy rộng theo thế gian. Còn kiểu nhìn xa thấy rộng theo Đức Phật đó, theo lời Phật dạy như người đệ tử Phật đó, thì nhìn xa thấy giác này không phải thấy bằng con mắt, mà thấy bằng cái tâm. Bởi vì cái tâm sáng nhìn đâu cũng thấy hết. Cho nên Đức Phật đó, là nhất thiết thế gian sở hữu ngã tận kiến. Nghĩa là tất cả những cái gì có hình có tướng trên thế gian này, người đệ tử Phật là người minh tâm đó, thì đều thấy biết hết. Lớn như núi Tu Di, nhỏ như hạt cát, hạt bụi, người này cũng thấy rõ. Không có cái gì mà người này nhìn không thấy. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy chỉ cho cái ánh sáng trí tuệ nó khác hơn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, ánh sáng của ngọn đèn. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng tuy có sáng, nhưng mà nó không có soi vào ở trong cái lồng của cái chậu úp lại. Cái lồng của cái chậu úp lại, hay là lấy cái lu úp lại ở trong cái lồng đó, trong cái lu đó, nó tối, ánh sáng của mặt trời không có soi vô được, ánh sáng của mặt trăng không soi vô được, ánh sáng ngọn đèn không soi vô được. Mà ánh sáng trí tuệ người đệ tử Phật, trên nó chiếu tới trời hữu đảnh, dưới nó soi tới địa ngục A Tỳ. Không có chỗ nào mà cả ánh sáng trí tuệ không soi tới được cả. Cho nên nhất thiết thế gian sở hữu ngã tận kiến. Tất cả những hình ảnh, vì trên thế gian này có hình có ảnh, thì ánh sáng trí tuệ của người đệ tử Phật, ánh sáng của Phật, nếu là người có ánh sáng trí tuệ thì đều soi khắp hằng xa thế giới. Đó, cho nên từ chỗ đó, cái ánh sáng của trí tuệ của Phật Pháp, của Đức Phật, của người đệ tử Phật, nó đặc biệt hơn là cái ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Bởi mỗi khi Đức Phật thuyết Pháp, nhất là mình đọc tụng trong kinh điển Đại Thừa đó, mình thấy mỗi khi Đức Phật thuyết Pháp đó, từ nơi bạch hào, tức là trên giữa chặn mài của Đức Phật đó, nó có một cái sợi lông màu trắng, nó có bát giác. Tức là cái sợi lông màu trắng đó nó có 8 góc. Từ cái ánh sáng giữa chặng mài của Đức Phật đó, từ đó nó phóng ánh sáng hào quang khắp hà sa thế giới, cho hội chúng đó nhìn thấy thế giới của chư Phật này, thế giới chư Phật kia. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mượn cái ánh sáng đó để nói lên một triết lý trí tuệ của Đức Phật nhìn thấy như vậy. Chỗ nào Đức Phật cũng thấy hết. Nên mượn cái hình tướng, cái hình ảnh bạch hào quyển chuyển ngũ tu di đó, cái ánh sáng giữa lông trắng giữa chặng mài của Đức Phật nó phóng khắp hà sa thế giới. Thì đó là chỉ cho mượn cái hình ảnh đó để nói lên một triết lý ánh sáng của Đức Phật. Ánh sáng trí tuệ đó không có cái gì mà che đậy, không có gì khuất được. Ánh sáng đó nó nhìn xuyên hết tất cả các hà sa thế giới. Cho nên từ cái chỗ đó là nói đến ánh sáng trí tuệ của Đức Phật và người học Phật. Nếu mình có thiền, có định thì có trí tuệ, thì có ánh sáng đó sẽ nhìn thấy khắp tất cả. Đến cái chương thứ 15 đó là không bàn nói đùa. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ Đức Phật dạy. Bởi trong mỗi chương đó, mỗi điều quý vị nên lưu ý, Đức Phật dạy này: các thầy tỳ kheo, nếu các thầy hay bàn nói đùa thì tâm thường rối loạn. Bởi vì ở trong thế gian đó, bởi người ta nói đùa, bởi mình thấy nhiều người nói đùa để làm cho người khác loạn tâm. Như ví dụ quý vị thấy mấy anh em mà hồi xưa người ta gọi là mấy anh hề, thì bây giờ người ta gọi mấy anh hài, rồi bây giờ người ta không gọi hề nữa mà ta gọi là hài. Lên đó nói chuyện gì ở đâu đâu á, nhưng mà bao nhiêu người xem họ cười ngã nghiêng ngã ngửa. Mà lúc họ cười đó tâm họ định hay tâm họ loạn? Cho nên từ cái chỗ mà cái chỗ nói đùa đó, nó làm cho tâm mình nó loạn. Cái tâm loạn thì dễ, nhưng mà kéo cái tâm loạn đó nó trở về định rất là khó. Cái người tu á thì quan trọng nhất là đến cái chỗ định. Còn cái loạn á là cái sở trường của phàm phu. Cái loạn đó là cái vốn của phàm phu. Mà mình đã loạn rồi, mình kiếm mấy chỗ loạn mà ở nữa thì có thể đến cái chỗ loạn bình thường nói gì, mà loạn nhiều quá đó nó đi đến cái chỗ cuồng loạn. Nó đến cái chỗ cuồng loạn. Còn cái người tu mà bị cuồng thì không được. Nó nói sư đó, cô đó tu mà sao tỉnh tỉnh rồi thì không được. Cho nên tự do tu không có tỉnh tỉnh. Mà tỉnh tỉnh là do cái gì nó tỉnh? Do loạn quá nó tỉnh vậy sao? Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà nói cô đó hồi xưa thấy cổ hiền lắm, thật thà lắm, mà cô tu bây giờ thấy cổ trí huệ dữ lắm thì tốt hơn là tưởng tưởng. Cho nên từ cái chỗ đó là một cái chỗ mình học đạo. Nên Đức Phật dạy đó, cái thứ nhất á, mình không có nên bàn nói đùa để làm cho cái tâm mình loạn và làm cho cái người nghe đó cũng loạn, mình và người không có lợi. Cho nên do nơi đó Đức Phật dạy, những cái lời nói nào mà có lợi ích thì nói. Lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích cho đạo, lợi ích cho con đường tu, lợi ích cho tam bảo. Còn những cái lời nào mình nói không lợi ích cho mình, không lợi ích cho người, không lợi ích cho tam bảo, không lợi ích cho con đường hành đạo của mình đó, thì thôi để dành cái thời gian đó mình học kinh. Dành cái thời gian đó để mình thiền định, để mình niệm Phật, để mình sám hối, để mình tinh tấn tu hành. Thời gian của mình không có nhiều mà bỏ luống qua với những cái câu mà mình nói chuyện phù phiếm như vậy, thì nó rất là uổng cái thời gian quý mà mình không biết trân trọng, bỏ nó trôi qua một cách luống uổng. Câu kế tiếp Đức Phật dạy: tuy đã xuất gia nhưng cũng chưa được giải thoát, thế cho nên các thầy phải mau mau gấp gấp xả bỏ cái tâm tà vọng bàn nói đùa. Nên cái chỗ này Đức Phật nói cái câu này để chỉ cho tuy là người đã xuất gia nhưng chưa được giải thoát. Bởi vì cái người đi xuất gia đó, cái người có phước á, là được gặp thầy sáng bạn lập. Còn cái người đi cũng đi xuất gia vậy mà không có phước, có khi đi xuất gia rồi có một cái chùa nào đó ở trong thôn quê hẻo lánh, vắng vẻ không có người, người ta thấy mình xuất gia người ta mời mình vô đó. Mà mới xuất gia cạo đầu bữa sáng, bữa chiều ăn chưa hết hủ tương, chưa hết keo chao, vô trong đó làm trụ trì thì học thêm cái gì, biết được cái gì. Rồi những người này là mình nói những người tốt đó, chứ chưa nói những cái người mà không có cái tâm tốt đâu. Cái người có cái tâm tốt đi xuất gia đó, nhà mình xuất gia rồi thì vô trong cái chùa thì bắt đầu lo chuyện chùa, lo từng cái chén cái muỗng, lo từng bụi rau bụi chuối, coi như là giữ của chùa, không để rơi rớt hở cái gì hết cả, thì tối ngày cứ lo nhiêu đó. Ai mà đụng tới cái bụi rau, ai mà đụng tới một cái bắp chuối lá chuối gì của chùa là cũng la cháy chòi. Thì cái đó tôi giữ cho tam bảo chứ tôi đâu có tham ở đâu. Thì những cái người đó đó họ không giải thoát được. Họ giữ của tam bảo nhưng mà họ không biết học Phật pháp. Nên những cái người đó Đức Phật nói tuy đã xuất gia nhưng chưa được giải thoát. Rồi ở chùa mình buồn quá kêu bà Năm bà Bảy ơi sớm lại chơi, tối lại chùa ngủ nói chuyện với tôi cho vui. Thì người mời mấy người đừng sớm lại nói chuyện gì, thì nói chuyện phù phiếm thế gian, bà năm nay mấy đứa rồi, gả được mấy đứa, có mấy đứa cháu nội cháu ngoại, mùa vụ năm nay làm sao, bán lời hả lộ. Thì từ chỗ đó toàn là nói những chuyện của nhân gian thế sự. Cho nên từ chỗ đó những người đi xuất gia mà chưa được giải thoát là do gì? Thiếu duyên thiếu phước, không gặp được minh sư thiện hữu tri thức, không được vào trường lớp học hành, không gặp được thầy sáng bạn lành, cũng giữ chùa cũng tu sáng chiều cũng công phu đầy đủ đàng hoàng, chứ không phải là không, nhưng mà cái mở mang trí tuệ vì không có thầy dạy, không có hiểu được bổn phận trách nhiệm cái chính của mình là gì ở trên bước đường tu, cho nên do nơi đó rồi quẩn quanh rồi qua ngày đoạn tháng, rồi đến khi từ giả cõi đời tâm vẫn còn những cái tư tưởng tâm niệm của phàm tục. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà Đức Phật chỉ tuy đã xuất gia nhưng chưa được giải thoát, thế cho nên các thầy phải mau mau gấp gấp xả bỏ cái tâm tà vọng bàn nói đùa. Cho nên cái chỗ này đó mình phải nên mau mau gấp gấp xả bỏ cái tâm tà vọng bàn nói đùa. Bởi vì cái người học Phật đó mình nín là nín như thánh nhân, nói là nói như thánh nhân. Nín có nghĩa là mình ngồi yên ổn tịnh lự để suy gẫm những lời Phật dạy trong kinh mà mình đã học được, để mình tìm hiểu lời Phật dạy trong kinh điển mà mình đã đọc tụng buổi sáng, buổi tối, buổi chiều, buổi trưa gì đó. Bởi vì mình đọc tụng kinh điển không có mang cái tư tưởng tâm niệm là để trả bài cho ông Phật, mà tụng kinh giả minh Phật chi lý. Một hành giả tụng kinh là cốt yếu tìm hiểu lý ở trong cái văn kinh đó Phật dạy cái gì để mình ứng dụng mình tu cho có lợi lạc. Thì từ chỗ đó là cái chỗ nếu mình nín không nói là ngồi để suy gẫm những cái nghĩa lý trong kinh mà mình đã đọc tụng. Còn nói là nói những cái lời Phật dạy để trao đổi với nhau thì nó rất là hay, nó rất là tiến ở trên cái bước đường tu. Bởi mình tu hành có tiến bộ, mỗi khi gặp gỡ nhau nói là nói những cái lời Phật tổ dạy, nó hợp với kinh điển. Còn bàn nói những cái chuyện mà nó không hợp với kinh điển, mà nó hợp với thế gian, thì không phải là cái chuyện nói của người xuất gia. Cho nên Đức Phật dạy các thầy phải mau mau, gấp gấp, dứt bỏ cái tà tâm vọng niệm, đừng khởi, đừng nói những cái chuyện phù phiếm, nó không có lợi cho bản thân, không lợi cho Phật Pháp, không có lợi cho hiện tại và không có lợi ích cho tương lai. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ, cho nên phải gấp gấp mau mau xả bỏ cái tâm tà vọng bàn nói đùa. Nếu các thầy muốn được cái vui niết bàn thì phải diệt trừ cái bệnh bàn nói ấy. Mình muốn mau đến cái đạo quả vô thượng bồ đề, muốn đến niết bàn đó, thì phải mau mau gấp gấp diệt trừ cái bệnh bàn nói ấy. Cho tại sao cái chỗ này Đức Phật nói là cái bệnh? Bởi vì có nhiều người không có bệnh hoạn gì hết trơn á, nhưng mà họ nói không thôi, họ nói không ngừng, mà họ nói chuyện thế gian không à. Rồi cái người khác nói thôi, tại cái cô đó cái bệnh cổ như vậy, hay là cái thầy đó, tại cái bệnh thầy đó như vậy. Cho nên cái chỗ này Đức Phật nói phải mau mau gấp gấp trừ cái bệnh đó. Bởi vì đó nó là một cái bệnh. Cho nên từ chỗ đó đó, mình học Phật đó, bệnh thì trị được. Ở thế gian á, tật thì khó trị, nhưng mà bệnh thì trị được. Chỉ sợ mình không chịu trị thôi. Bởi vì mình biết mình bệnh, biết mình bệnh thì cố gắng ráng để mà mình trị. Từ giờ mình biết mình hay bàn nói đùa, thì bây giờ mình lấy cái pháp tu, tối ngày mình tụng kinh thì đâu có nói, tối ngày mình niệm Phật thì đâu có nói, thì lấy cái tụng kinh niệm Phật đó mà trị cái bệnh, trị cái bệnh hay nói đó. Nên từ cho riết nó thành có thói quen. Thì bây giờ ngày xưa mình gặp ai mình cũng nói quyên thiên những cái chuyện thế sự, bây giờ gặp ai mình cũng niệm Phật, gặp ai mình cũng tụng kinh hết trơn. Cho nên chính vì thế đó mình trừ được cái bệnh đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật đó, mình trừ được cái bệnh bàn nói ấy. Mà trừ được cái bệnh bàn nói đó đó, thì cái tâm mình nó không có tán loạn. Mà không tán loạn thì nó định, mà nó định được thì trí tuệ từ đó mà nó phát sinh. Cho nên mình học Phật mình thấy rõ, mình biết rõ được như vậy đó, thì trên cái bước đường tu tập của mình, luôn luôn mỗi ngày mỗi giờ mình luôn luôn sống trong an lạc, mỗi ngày mỗi giờ mình đều có tiến bộ ở trên cái bước đường tu tập của mình. Đến cái chương thứ 16 đó, là Đức Phật dạy ly khai sự phóng dật. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy muốn được công đức thì phải quyết tâm xa lìa phóng dật như xa lìa kẻ oán thù. Đấng Đại Bi Thế Tôn nói những điều lợi ích đến đây là đến chỗ cùng tột rồi. Cho nên từ trước đến đây đó, Đức Phật nói đến cái chương này đó là hết rồi, không còn gì nữa hết trơn á. Đức Phật có nhìn thấy để chỉ rõ cho những vị đệ tử. Vì cái thời gian của Đức Phật nói cái thời kinh này đó là cái thời gian Đức Phật sắp sửa vào niết bàn, có nghĩa là ngày mót trong cái sức mỏn hơi tàn, nó sắp kiệt sức rồi, nhưng mà Đức Phật vẫn đem cái lòng từ bi và tình thương để nói cho hết, nói không thiếu một cái điều gì cả, nói xong rồi mới vào niết bàn. Cho nên cái điều mà Đức Phật nói đến đây là đến cái chỗ cùng tột rồi, tức là không còn cái gì hơn nữa. Nói nên ở chỗ này Đức Phật dạy cho cái điều này đó, các thầy tỳ kheo muốn được công đức thì phải quyết tâm xa lìa phóng dật, muốn được mọi công đức. Bởi vì phóng dật là gì? Sao gọi là phóng dật? Chữ phóng dật ở nơi đây á, là chỉ cho cái người không có để tâm vào chuyện tu. Trong lúc ngồi niệm Phật, trong lúc ngồi tụng kinh mà tâm không để vào kinh, không để vào câu danh hiệu Phật. Đứng trước ông Phật chắp tay nhìn ông Phật, hoặc là chắp tay tán thán tụng pháp dương vô thượng tôn mà tâm nghĩ ở chỗ khác. Nên đó gọi là phóng dật. Thân ở trước Phật, ở trước kinh, miệng đọc lời kinh, tai lần chuỗi niệm danh hiệu Phật mà tâm nghĩ toàn là những cái điều nó khác với cái việc mình đang làm. cho nên đó gọi là phóng vật. Mình nói như vậy để dễ hiểu, chứ mình nói những cái mà nó mang cái tính cách mà nó thuộc về cái danh từ quá đó thì mình hiểu không nổi. Nói về pháp số quá mình hiểu không nổi. Ở đây mình nói những cái mình sao mà mình thật là dễ hiểu dễ nhớ. Thì bây giờ quý vị mình kiểm lại đây coi, trong lúc mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình trì chú, mình lễ Phật sám hối đó, có bị phóng dật không? Có không? Đó, thì từ cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật dạy đây nè. Mình bây giờ mình phải ly khai. Bây giờ mình phải ly khai. Bây giờ Đức Phật dạy cái chỗ này để làm gì? Dạy cho mình thân đâu tâm đó. Mình không phóng dật thì Đức Phật dạy cho mình thân ở đâu tâm ở đó. Thì thường thường mình có cái bệnh thân một nơi mà tâm một nẻo. Vô rồi niệm Phật cầu Phật rước, mà ngồi ở đó niệm Phật nhưng mà cái tâm đi đâu rồi, Phật tới rước không biết nó đi đâu rồi rước. Nó cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta tu tập, chúng ta phải biết. Nên đến cái cuối cùng Đức Phật thấy đây là cũng là một cái bệnh. Phóng vật này nó cũng là cái bệnh, mà cái bệnh này là bệnh nặng à ngang, không phải là bệnh nhẹ. Bệnh này là cái bệnh nặng à, bệnh này phải uống nhiều thang thuốc lắm mới hết à. Đó, cho nên từ chỗ đó Đức Phật mới dạy mình mới tập tu là phải trú dạ lục thời, tức là ngày uống 6 thang. Ngày uống 6 thang mới hết, chứ ngày uống mà ít 3 thang không hết đâu. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy để mà cho chúng ta thấy biết được cái đường tu. Đức Phật chỉ nói cái này rất là rõ: nếu các thầy muốn được mọi công đức thì phải quyết tâm xa lìa phóng vật. Bởi vì muốn được mọi công đức có nghĩa là muốn được công đức nhiều. Mọi công đức có nghĩa là mọi thứ công đức. Muốn được mọi thứ công đức. Bây giờ tại sao muốn được mọi thứ công đức? Bởi vì cái mình tu á, nó không nhất thiết là một pháp. Bởi Đức Phật dạy tới 84.000 pháp môn. Như ví dụ mọi thứ công đức ở đây á, chúng tôi xin nói một cái thật gần gũi để đại chúng hiểu được. Mọi thứ công đức như ví dụ niệm Phật công đức, rồi tụng kinh công đức, lễ Phật công đức, trì chú công đức. Như ví dụ sau khi mình tụng kinh xong rồi đó thì phúng kinh công đức thù thắng hạnh. Mình phóng sanh đó thì phóng sanh công đức thù thắng hạnh. Làm tất cả cái gì thì cũng công đức thù thắng hạnh. Làm cái gì đó mình đem cái đó hồi hướng. Thì bây giờ ở chỗ này Đức Phật nói đó, muốn được mọi thứ công đức thì phải xa lìa cái tâm phóng dật. Có nghĩa là cái công đức niệm Phật thì lúc niệm Phật là nhiếp tâm niệm Phật. Cái công đức tụng kinh là nhiếp tâm. Bởi như ví dụ mình là phúng kinh công đức thù thắng hạnh, cái công đức tụng kinh này là hơn tất cả các công đức. Mà hơn tất cả các công đức là phải nhiếp tâm tụng, vô tụng mà nghĩ nhớ tùm lum tụng mà nằm ngủ ngáy pho pho đó làm sao mà công đức thụ phán hạnh được. Đó, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà phúng kinh công đức thụ thắng hạnh hay là niệm Phật công đức thụ thắng hạnh thì phải niệm nhất tâm chứ. Chứ niệm mà không nhất tâm sao công đức thụ phán hạnh được. Đó, cho nên từ chỗ đó muốn được các công đức thì phải xa lìa cái tâm phóng dật. Có nghĩa là trong lúc tu, bất luận mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình lễ Phật, mình sám hối, làm tất cả mọi vấn đề trong cái khóa tu tập của mỗi người đều nhiếp tâm vào trong cái việc làm đó, thì cái đó nó sanh ra công đức. Tại sao gọi là công đức? Đó, nên cái chỗ này có khi mình nghe cái danh từ bình thường thôi nhưng mình không hiểu được. Bởi vì cái tâm mà nó không sanh khởi những cái vọng tưởng đó, đó là công. Và từ chỗ cái công đó làm cho định luôn luôn phát sanh trí tuệ, đó là đức. Cái công đức có nghĩa là tâm không vọng tưởng và trí tuệ phát sanh, nên đó mới gọi là công đức. Cho nên từ cái chỗ đó mình phải hiểu qua những cái văn tự như vậy đó để rồi mình thấy. Nên cái chỗ này Đức Phật dạy xa lìa tâm phóng dật như xa lìa kẻ thù oán. Nha, bởi vì á, cái người mà thù oán đối với mình á, mình chịu sống chung không? Chịu ở chung nhà, ngủ chung phòng không? Nha, cái người thù oán chắc có lẽ nếu mà ai đó kêu mình ở chung đó, thôi đổi phòng tôi đi, tôi qua phòng bên kia đi, cái phòng đó tôi không hợp. Đó, nên từ cái chỗ đó mình ở chung với người mà thù oán thể nào ở được. Nha, thì cái chỗ này Đức Phật nói xa lìa phóng dật như xa lìa kẻ thù oán vậy đó. Nha, cho nên mình không để cho cái tâm phóng dật trong lòng mình. Nha, Đấng Đại Bi Thế Tôn nói những điều lợi ích đến chỗ cùng tột rồi. Có nghĩa là Đức Phật nói đến đây, nói những điều lợi ích cho chúng sanh đó, đến đây là đã rốt ráo, đã hết rồi. Vậy các thầy chỉ nên cố gắng làm theo những lời giảng dạy ấy. Cho nên ở chỗ này đó, Đức Phật nói đó, chỗ này Đức Phật đến giờ cuối vẫn tôn trọng những vị đệ tử xuất gia. Đức Phật không nói ông này, ông kia hay là chú này, chú nọ, mà với Đức Phật nói vậy các thầy chỉ cố gắng làm theo những lời dạy ấy. Tức những lời Đức Phật đã dạy ở trên đó, thì bây giờ các thầy phải chỉ có một điều là ráng làm theo thôi, chứ không nói nhiều nữa. Những lời dạy đến đây đã đủ rồi. Nếu các thầy tu ở trên núi hay giữa cánh đồng với gốc cây chốn thanh vắng trong tịnh thất, hoặc là bất cứ một nơi nào, cũng phải nhớ thuộc lòng những điều đã học hỏi được, chớ để quên mất. Tức là những điều mình đã học hỏi được, tức là những cái lời di chúc mà Đức Phật đã nói trên đó, hoặc là những cái kinh điển lời đã học được đó, dù ở trên núi, dù ở giữa cánh đồng, dù ở trong rừng sâu, dù ở trong gợp đá, hay là ở trong tỉnh thất, lời Đức Phật dạy luôn luôn ghi nhớ. Nhớ để làm gì? Nhớ để thực hành. Thì chính vì cái nhớ để thực hành đó, nó mới sanh ra phúc báo, nó mới sinh ra công đức. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật ôn lại, nhắc lại cho đệ tử nhớ. Điều cuối cùng là Đức Phật dạy nhớ để thực hành. Cái quan trọng của người học Phật á, là thực hành chứ không phải nói suông. Bởi vì á, đối với cái người bệnh á, mà muốn hết bệnh á, là không phải đọc to thuốc, mà muốn hết bệnh là phải uống thuốc. Nói hồi sáng giờ tôi đọc cái to thuốc này 4 lần rồi, thuốc hay quá, đúng cái bệnh tôi rồi, tôi đọc 4 lần rồi mà không có uống viên nào hết á, thì bệnh mau hết rồi. Thì bây giờ mình quan trọng những hết bệnh là uống thuốc chứ không phải là đọc to thuốc. Nên Đức Phật dạy các thầy dù ở đâu cũng phải nhớ những điều đã học rồi ứng dụng thực hành. Thì có nghĩa là nhớ người bệnh là phải nhớ uống thuốc chứ không phải nhớ đọc to thuốc. Đọc to thuốc càng nhiều bệnh càng thêm nặng. Nếu đọc to thuốc nhiều mà không uống thuốc, rồi đọc rồi khen cái to thuốc này hay quá, đúng bệnh tôi rồi, nhưng mà không có thuốc uống cũng như không. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật rút lại chỉ cho người đệ tử xuất gia. Thì phải cố gắng thực hành, chớ để quên mất những điều đã học. Câu kế tiếp Đức Phật nói tự mình phải cố gắng tinh tấn tu hành, đừng làm cho đời sống trôi qua để sau này hối hận. Bởi vì trong lúc mà còn sanh tiền, còn mạnh khỏe, còn học, còn nhớ, còn tu được đó, thì chỗ này Đức Phật nói đó, phải cố gắng tinh tấn tu hành, đừng để cho đời sống trôi qua. Đời sống trôi qua có nghĩa là chỉ cho lúc mà còn sức khỏe, còn xuân trẻ, mà không cố gắng mà tu đó. Nên Đức Phật dạy đó, sanh bất tiến tu, tử tương hề cũ. Lúc sanh tiền, lúc còn sinh thời mà không lo tu, đến giờ phút cuối cuộc đời, lúc chết mang theo được những gì? Không mang theo được cái gì hết, chỉ mang theo tội với phước thôi. Mà không tu có phước không? Mà không tu có gì? Không tu thì mang tội theo, không có phước đâu. Cho nên nó nói rằng cái người mà đến giờ phút ra đi rồi đó, thì sanh giả không tử, tử hề giả không. Con người ta ra đời trên cõi đời này từ 2 bàn tay trắng, đến lúc từ giả cõi đời rồi thì cũng trắng tay. Nên Đức Phật dạy đó, nhất thiết thế gian đô thị giả, di hữu nghiệp tùy thân. Nghĩa là tất cả những cái vật dụng gì trên cõi đời này, công danh lợi lộc gì trên cuộc đời này đều là giả. À, vì chúng ta ra đi chúng ta bỏ lại, mà cái theo mình là gì? Di hữu nghiệp tùy thân. Chỉ có cái nghiệp đó nó theo mình mà thôi, không có cái gì theo cả. Cho nên chỗ này Đức Phật dạy phải tinh tấn tu hành, đừng làm cho đời sống trôi qua để sau này hối hận. Nó trôi qua rồi, tới tuổi trở về già rồi đó, thì tới lúc đó mới ân hận, lúc đó mới muốn tu tinh tấn, thì lúc đó tu không nổi đâu. Đó, cho nên từ chỗ đó Đức Phật thấy biết, Đức Phật dạy. Ở đây Đức Phật nói cái điều rút lại nè. Ta ví như một ông thầy thuốc coi bệnh cho thuốc, uống hay không uống tùy ở bệnh nhân, chứ không phải lỗi ở thầy thuốc. Lại ví như người chỉ đường chỉ bảo khách đi đường, đi hay không đi là tùy ở khách, chứ không phải lỗi ở người chỉ đường. Đây Đức Phật nói rất là rõ. Đến đời núi cuối cùng Đức Phật rút lại, Đức Phật nói ta ví như là một vị lương y xem mạch cho thuốc, xem mạch rồi, biết bệnh rồi, cho thuốc rồi, nhưng mà hết bệnh hay không á là do người bệnh có chịu uống thuốc hay không. Bởi vì cái người bệnh, thầy thuốc, bác sĩ xem mạch, biết bệnh, kê toa, lấy thuốc rồi mà không uống thuốc cũng như không. Nên đó, thầy thuốc không có quyền làm cho cái người bệnh hết bệnh, mà thầy thuốc biết bệnh và chỉ cái cách để cho cái người bệnh đó họ làm hết bệnh cho họ là họ uống thuốc. Thì Đức Phật thấy rõ con đường sanh tử khổ đau, chỉ cho chúng sanh thấy và chỉ con đường an lạc cho chúng sanh đi. Đi vào con đường đau khổ cũng chúng sanh, mà ra khỏi con đường an lạc cũng chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh đi vô thì được, nhưng mà đi ra không biết đường ra. Bởi thế gian người ta nói vô mê hồn trận không có đường ra. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà vô mê hồn trận có đường ra. Đức Phật chỉ cho con đường ra mà lại không chịu ra là do mình. Cho nên các vị tổ sau này mà lấy những cái lời Phật dạy rồi các ngài đúc kết thành từng câu kệ. Hoặc là ở trong chùa có những cái câu kệ mà kệ đóng chuông. Kệ đóng chuông có cái câu kệ đóng chuông để thức tỉnh, để nhắc nhở mọi người đang tu tập và những Phật tử xa gần mỗi dịp đến chùa để nghe trong cái kệ đóng đại hồng chuông có cái câu á là danh lợi buộc ràng nguyện thoát ra. Danh lợi buộc ràng nguyện thoát ra. Mấy thầy quý cô lên đọc một câu rồi giọng đại hồng chuông cái u vô một cái. Để cho mọi người thấy biết danh lợi nó buộc ràng làm cho con người ta đau khổ. Cái người biết thì phải cố gắng thoát ra. Phật dạy thì danh lợi buộc ràng nguyện thoát ra, mà chúng sanh nó có chịu thoát ra không? Danh lợi buộc ràng nguyện thoát ra, mà chúng sanh thì danh lợi buộc ràng nguyện siết vô chứ không chịu thoát ra. Cho nên từ cái chỗ đó siết vô rồi khổ. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà cái người học đạo thấy biết rõ như vậy. Nên Đức Phật nói ta là thầy xem mạch hút thuốc, uống thuốc hay không uống, hết bệnh hay không hết là do người bệnh chứ không phải do ta. Lại ta cũng giống như người chỉ đường, cái người đi đường đến hay không đến, đến chậm hay đến mau là do cái người đi đường chứ không phải là cái lỗi của người chỉ đường. Cái người chỉ đường là chỉ đúng rồi, nhưng mà cái người đi đường đó nó có đi hay không. Bởi khi xưa đó có một cái bà già đó, bà đang cấy lúa, có hai ông thầy ông đi lên núi, ông tìm một vị thiền sư mà tu hành đắc đạo nổi tiếng, là những cái bậc mà thạch trụ trong chốn tòng lâm. Này gặp cái bà già đang cấy ở dưới chân núi á, thì hai vị đó mới hỏi: dạ thưa bà lão, cho chúng tôi hỏi từ đây đi lên ở trên núi đến cái chỗ ngài thiền sư ở trên đó thì xa hay gần, đi mấy ngày mới tới. Hỏi mấy lần như vậy bà già bà làm thinh, hỏi thì bà đứng dậy bà dòm, rồi hỏi xong rồi bà khom xuống bà cấy. Rồi mấy ông thầy này tưởng bà điếc. Rồi tới mấy ông thầy đi rồi bà mới kêu lại: Mấy ông thầy đứng lại, tôi nói cho mấy ông thầy nghe. Rồi mấy ông thầy đứng lại thì bà mới nói: mấy thầy đi cái đường này, đi 3 tiếng đồng hồ nữa là tới. Hỏi sao nãy tôi hỏi mấy lần bà không nói. Nó hồi nãy mấy thầy hỏi tôi là mấy thầy đứng, tôi đâu biết cái tốc độ mấy thầy đi mau hay lẹ, mà thấy mấy thầy đi như vậy cái tốc độ đó là 3 tiếng đồng hồ nữa tới. Đó, thì thấy đi tôi mới biết đi mau hay đi là, đi chậm. Rồi không thấy đi đâu có biết. Nên cho nên từ chỗ đó, cái người đi đường, khách đi đường, chỗ này Đức Phật mới dạy đó, ta là người chỉ đường. Đến cái điểm đến mau hay chậm là do ở khách đi đường, và đến hay không đến là do cái người hỏi đường có chịu đi cùng không. Chứ không phải lỗi của người chỉ đường. Thì trong cái chương này Đức Phật dạy để chỉ cho chúng ta thấy phải ly khai sự phóng dật ở trên bước đường tu. Thì hôm nay chúng ta học hết 16 chương chính của Đức Phật dạy. Còn cái chương 17, 18, 19, 3 chương sau đó, Đức Phật nói cùng tột rồi, nó đến chỗ cùng tột rồi, sao còn 3 chương nữa. Nói vậy Đức Phật mấy ngàn năm trước chứ cũng phóng khoáng lắm. 3 chương sau đó là khuyến mãi. 3 chương sau là Đức Phật khuyến mãi rồi nhập Niết Bàn. Rồi có phần khuyến mãi thì thôi, đến cái phần đó thì chúng ta học từng sau nữa. Cái từng sau chúng ta học một tuần nữa là một buổi nữa là coi như là học xong cái bộ kinh Di Giáo. Rồi học xong rồi thì chúng ta chuẩn bị cho thi cử. Thì mình cố gắng học, học rồi, rồi chúng ta nhớ ôn lại, rồi mình thi cử cho nó tốt. Thì hôm rồi mình học đó thì bỏ vô tủ, thì bữa thi thì coi như mở tủ ra. Coi như là thi làm sao ai làm bài cũng trúng tủ hết á, người nào cũng được 20 điểm hết á. Thì hôm nay trong cái thời lượng của thời gian đã khép lại, giờ đây xin mời toàn thể đại chúng chúng ta đứng dậy hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và Phật